Kính thưa Hội Thánh, trước hết tôi kính gửi lời chào đến ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, quản nhiệm Hội Thánh cũng như toàn thể ban chấp sự, quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu. Thật vui mừng cảm tạ ơn Chúa, trong tuần vừa qua Chúa đã gìn giữ Hội Thánh của Chúa trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Ngài. Và Chúa cho chúng ta một lần nữa lại được gặp nhau trong ngôi thánh đường này để thờ phượng Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng sự mặc khải phổ quát qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời đã sử dụng sự mặc khải đặc biệt qua Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng sự mặc khải thành văn qua Kinh Thánh để bày tỏ cho con người chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì khi chúng ta nhìn lên những vì tinh tú ở trên bầu trời, khi chúng ta nhìn xem những cảnh đẹp thiên nhiên, chúng ta biết rằng bàn tay của Chúa đã tạo dựng nên. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu Ngài đang ngự trị trong từng tấm lòng đời sống của chúng ta. Ngài là Chủ, là Chúa, là đấng yêu thương chúng ta. Ngài luôn đồng hành, Ngài luôn bên cạnh chúng ta. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày để giúp cho chúng ta trong hành trình theo Chúa. Chúng ta biết Kinh Thánh được Chúa hà hơi soi dẫn. Kinh Thánh là lời thần cảm của Đức Chúa Trời bởi vì chính Đức Thánh Linh đã tể trị, kiểm soát hơn 40 trước giả đủ mọi thành phần để họ viết ra lời của Đức Chúa Trời một cách không hề sai trật, không mâu thuẫn, nhưng tất cả đều thống nhất hài hòa từ sáng thế ký đến khải huyền với một chủ đề xuyên suốt, đó là sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh được viết ra trong khoảng thời gian gần 1.600 năm, và tính đến ngày hôm nay Kinh Thánh đã tồn tại hơn 3.500 năm. Trong nhiều thế kỷ qua, Kinh Thánh luôn là một quyển sách bán chạy nhất trên thế giới. Vào đầu thập niên 1960, Thánh Kinh Hội Anh Quốc mỗi ngày đã cho xuất xưởng cứ 3 giây in ra một bản Kinh Thánh bất kể ngày đêm. Có nghĩa là mỗi phút như vậy thì có 22 bản Kinh Thánh được in ra, mỗi giờ có khoảng 1.369 bản và mỗi ngày 32.876 bản, cứ như vậy quanh năm mới có thể đáp ứng được nhu cầu của những người đọc lời của Chúa. Và theo một tài liệu thì cho biết rằng số Kinh Thánh được phổ biến hàng năm trên thế giới từ tất cả các nguồn, đó là Kinh Thánh trọn bộ khoảng 70 triệu bản, Kinh Thánh Tân Ước khoảng 110 triệu bản và các phần Kinh Thánh khoảng 2.050.000.000 triệu bản. Nước Mỹ hàng năm in khoảng 9 triệu bản Kinh Thánh và tại Trung Quốc thì in khoảng 40 triệu bản. Chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh còn đạt kỳ tích là một quyển sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Trong số khoảng 6.500 ngôn ngữ ở trên thế giới thì Kinh Thánh đã được dịch ra khoảng 2.500 ngôn ngữ, và không những vậy, Kinh Thánh cũng được xem là quyển sách đứng đầu tiên trong số 50 tác phẩm văn học kinh điển nhất thế giới. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì quyển Kinh Thánh mà mỗi con cái của Chúa cầm ở trên tay khi chúng ta đi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, đó là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu đã phán rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Dầu cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Và thật như vậy, lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời sống động,
Kinh Thánh là lời hằng sống, tồn tại mãi mãi với thời gian. Vào năm 303 sau Chúa thì hoàng đế La Mã là Diocletian đã ra lệnh tịch thu hết Kinh Thánh, chắc thành một đống cao, đốt, và rồi ông tuyên bố rằng từ nay tín đồ Cơ Đốc giáo và Kinh Thánh sẽ không còn nữa. Nhưng chúng ta biết rằng hoàng đế La Mã đã không còn, nhưng Kinh Thánh vẫn tồn tại. Vào năm 1850 thì triết gia vô thần Voltaire của Pháp đã tuyên bố rằng sau 100 năm nữa Kinh Thánh sẽ biến mất vì lạc hậu. Nhưng hơn 100 năm sau thì dinh thự của Voltaire ở tại Pháp đã trở nên trung tâm thánh kinh hội Thụy Sĩ, và máy in của ông được sử dụng để in quyển Kinh Thánh mà ông thù ghét. Gần 6 thế kỷ trước, nước Anh từng nhiệt thành hỏa thiêu Kinh Thánh và đưa lên giàn hỏa thiêu những người nào dịch Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh, thì người ta cho biết rằng trong 2 thế kỷ qua, Anh Quốc đã trở thành một trong 2 quốc gia phổ biến Kinh Thánh nhiều nhất trên thế giới. Những điều được kể trên và nhiều điều khác nữa đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không phải là một quyển sách bình thường, nhưng đó là một cuốn sách độc đáo có 102. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người. Từ xưa đến nay, ý thức tầm quan trọng và năng quyền của lời Chúa, cho nên việc học và dạy Kinh Thánh luôn là vấn đề ưu tiên ở trong hội thánh và trong đời sống của những con cái Chúa. Trong tuần vừa qua, tôi có xem cái quyển sổ tổng kết của Hội Thánh Chúa tại Paris. Và một điều đã khích lệ tôi đó là tôi thấy rằng trong đầu năm 2018 thì Hội Thánh ở tại đây, toàn thể quý ông bạn chị em đã có một cái cam kết, đó là thường xuyên đọc Kinh Thánh, tích cực cầu nguyện và thực hành lời của Chúa. Và trong 2 tuần qua, tôi cũng thấy có nhiều con cái của Chúa đã tham gia vào lớp học trường Chúa Nhật. Quý ông bạn chị em đến rất là sớm, sửa soạn bàn ghế. Rồi cũng có những con cái của Chúa đang sử dụng tài liệu học Kinh Thánh hàng ngày để suy gẫm lời của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, điều đó thật là phước hạnh. Và để buổi chiều hôm nay một lần nữa, hết thảy mỗi người trong chúng ta đều được khích lệ nhau trong việc học suy gẫm lời của Chúa. Cho nên tôi muốn được suy gẫm, chia sẻ cùng với Hội Thánh về đề tài giấu lời Chúa. Có 3 điều mà tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh. Điều thứ nhất đó là ý nghĩa của việc giấu lời Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, thường điều gì quý giá thì chúng ta mới đem cất giấu, để không bị thất lạc, để không bị mất. Và chúng ta biết rằng ngày xưa thì người ta thường cất giấu những đồ vật quý và chôn giấu vàng bạc để không bị mất, không bị trộm cắp. Lời của Chúa trong Thi Thiên 19 câu 9 và câu 10 chép rằng: các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Lời của Chúa quý hơn vàng, báu hơn vàng ròng. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thật lời Chúa là một kho báu vô giá mà chúng ta là những con cái của Chúa phải gìn giữ, phải bảo vệ. Giấu lời của Chúa nói lên sự quý trọng, gìn giữ, bảo vệ lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dầu là một cuốn sách bán chạy nhất thế giới, được nhiều người yêu mến và sử dụng, nhưng trong lịch sử thì Kinh Thánh cũng là quyển sách bị thù ghét hơn bất cứ một quyển sách nào khác. Cho nên trong lịch sử chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã từng bị cấm xuất bản, không được lưu trữ, bị thiêu hủy, bị đổ xuống biển, và những người đọc thì bị bỏ tù, bị giết hại. Và cũng có nhiều tài liệu sách báo đã được viết ra để nhạo báng, để đả phá Kinh Thánh, Tại Việt Nam trong những thời kỳ khó khăn, Kinh Thánh bị xem là sách cấm, không được in ấn, không được lưu hành, và ai giữ Kinh Thánh thì sẽ bị tịch thu, bị phạt tù. Nhưng vì yêu mến lời của Chúa và muốn gìn giữ, bảo vệ lời của Chúa để đọc, để học, cho nên nhiều người đã giữ, đã giấu lời của Chúa bằng cách họ bỏ vào ở trong bao ni lông rồi chôn xuống đất để không bị mối mục. Rồi có những người thì giấu ở trong thùng gạo, ở trong lu nước, ở trên trần nhà. Những người sắc tộc thì họ đem cất giấu ở trên nương rẫy, và mỗi khi đi làm việc thì họ đem ra để đọc. Và cũng có nhiều con cái của Chúa đã viết tay lại những phần Kinh Thánh, những đoạn Kinh Thánh, những sách ở trong Kinh Thánh, để mỗi khi đi nhóm thì họ lấy cái phần viết tay đó ra đọc. Còn quyển Kinh Thánh thì cất giấu một cách cẩn thận. Việc giấu lời Chúa như trên nói lên sự quý trọng, bảo vệ, gìn giữ lời của Chúa khỏi bị mất, khỏi bị tịch thu, khỏi bị tiêu hủy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa, bởi vì lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đã được tự do trong việc in ấn, phát hành. Cho nên mỗi con cái của Chúa đều có một hoặc nhiều quyển Kinh Thánh ở trong nhà. Có thể mua Kinh Thánh ở nhà sách ở bên ngoài một cách dễ dàng. Cho nên ngày hôm nay nói đến việc giấu lời Chúa không còn có nghĩa là đem đi cất giấu ở một nơi kín đáo để người khác không thấy, không biết, không tìm ra được. Thi Thiên 119 câu 11 chép rằng: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi." Ở đây giấu lời Chúa có nghĩa là lưu giữ. Giấu lời Chúa có nghĩa là khắc ghi lời của Chúa vào ở trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta, nơi mà Chúa muốn chúng ta giấu lời của Ngài, đó là tấm lòng của mọi người. Xin Chúa giúp cho chúng ta, những con cái của Chúa, ai nấy đều yêu mến, quý trọng lời của Chúa, ghi khắc lời của Chúa trong tấm lòng của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm đó là ích lợi của việc giấu lời Chúa. Có những cái ích lợi nào cho đời sống của chúng ta, để tất cả những con cái của Chúa chúng ta phải hết lòng tìm kiếm lời của Chúa, khắc ghi lời của Chúa ở trong lòng? Thì điều thứ nhất đó là lời của Chúa giúp cho chúng ta chiến thắng sự cám dỗ. Vua David đã nói rằng: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa." Giấu lời của Chúa ở trong lòng, đó là cách mà những người yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa đã làm để giúp cho mình chiến thắng cám dỗ và tội lỗi. Một nhà thần học, đó là một gan, đã nói về Thi Thiên 119 câu 11 như thế này. Đó là câu Kinh Thánh này nói cho chúng ta biết về cuốn sách hay nhất, đó là lời Chúa. Nơi tốt nhất để cất giữ lời Chúa là lòng tôi, và mục đích ích lợi nhất đó là để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúa Giê-xu đã dùng lời của Đức Chúa Trời để chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ ở trong đồng vắng. Chúa Giê-xu bị cám dỗ thì không ai trong chúng ta miễn trừ, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa bước đi theo Ngài. Ma quỷ cũng tìm mọi cách để cám dỗ chúng ta, làm cho chúng ta vấp ngã, làm cho chúng ta phạm tội. Và ba điều mà chúng ta đã được nhắc đến về việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu, đó là ma quỷ cám dỗ Chúa cũng như con dân của Chúa ngày hôm nay có vật chất, danh vọng, quyền lực mà không cần đến Đức Chúa Trời. Judas bị cám dỗ bởi 30 nén bạc để bán Chúa. Anania và Sapphira trong hội thánh đầu tiên bị cám dỗ, có danh vọng, danh tiếng trong hội thánh, cho nên đem tiền bán đất dâng cho Chúa, nhưng đã nói dối rằng dâng tất cả, nhưng thật ra đã giữ lại một phần. Adam và Eva cũng bị ma quỷ cám dỗ, thấy trái cây đẹp quý có thể mở chiếc khôn như Đức Chúa Trời nên hái mà ăn, chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Satan vốn là thiên sứ sáng láng vì kiêu ngạo, muốn có quyền lực, muốn bằng Đức Chúa Trời, cho nên đã chống nghịch lại với Chúa. Ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội, sống theo ý riêng, chống nghịch lại ý muốn của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có lời Kinh Thánh để giúp cho chúng ta khi đối diện với sự cám dỗ, khi đối diện với tội lỗi. Cố mục sư tiến sĩ Billy Graham đã nói rằng Kinh Thánh là điều duy nhất có thể giúp chúng ta chống cự với ma quỷ. Hãy trích dẫn những câu Kinh Thánh thì ma quỷ sẽ lánh xa chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm, tội lỗi. Và lời của Chúa sẽ dắt dẫn chúng ta trong mỗi bước đường chúng ta đi. Lời Chúa trong Thi Thiên 119 câu 105 chép rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Xin Chúa dùng lời của Ngài đã được bày tỏ qua Kinh Thánh để dẫn dắt mỗi chúng ta trong bước đường theo Chúa và giúp cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chiến thắng vượt qua những sự cám dỗ, tội lỗi để sống một đời sống đắc thắng và làm vinh hiển danh Chúa. Điều thứ hai chúng ta thấy ích lợi của việc giấu lời Chúa đó là lời của Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa Giê-xu đã phán rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Về phương diện thuộc thể, chúng ta cần thức ăn để sống và cơ thể lớn lên trưởng thành. Về phương diện thuộc linh, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là bánh hằng sống, là thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta để giúp cho chúng ta có một đời sống thuộc linh khỏe mạnh, trưởng thành. Lời Chúa nuôi dưỡng chúng ta trong mối thông công của chúng ta với Chúa. Chúng ta biết rằng đó là một mối tương giao hai chiều thể hiện qua sự cầu nguyện và học lời của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa. Và khi chúng ta đọc, học lời của Chúa đó là Chúa nói chuyện với chúng ta. Cho nên lời Chúa ở trong lòng, ghi khắc ở trong tâm trí của chúng ta sẽ giúp cho đời sống thuộc linh của chúng ta được mạnh mẽ, giúp cho chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa. Cho nên thưa Hội Thánh, đây là một điều hết sức quan trọng cho đời sống của chúng ta. Là con cái của Chúa, chúng ta cần phải có lời của Chúa để nuôi dưỡng tâm linh của mình. Và điều thứ ba ích lợi của việc giấu lời Chúa đó là lời của Chúa biến đổi đời sống của chúng ta. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 4 câu 12 cũng cho chúng ta biết rằng vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Lời Đức Chúa Trời là lời sống, đó là lời sống động. Lời linh nghiệm đó là lời có năng quyền để tác động đến đời sống của chúng ta khi chúng ta đọc, khi chúng ta suy gẫm. Lời của Chúa biến đổi đời sống của chúng ta. Từ xưa đến nay Kinh Thánh đã chứng minh đó là một quyển sách kỳ diệu với năng quyền biến đổi cuộc đời của con người. Nhiều người đã kinh nghiệm một đời sống biến đổi bởi lời của Chúa. Cho nên nhận thức quyền năng của lời Đức Chúa Trời, nhà thần học Calvin đã nói rằng Demosthenes hay Cicero, Plato hay là Aristotle, đó là những nhà triết học. Ông nói rằng những tác phẩm của họ có làm cho lòng ta rung động chăng? Ngoài những ảnh hưởng của văn chương và cảm xúc, tuyệt đối chỉ có lời thánh của Đức Chúa Trời mới chạm đến trái tim con người và làm cho cuộc đời của họ được biến cải. Hoàng đế Napoleon thì quả quyết rằng Kinh Thánh không chỉ là một quyển sách, đó là một thực thể sống động với tác động, với năng quyền tiến chiếm mọi vật làm cản trở ảnh hưởng của nó. Và ông cũng nói rằng quyển sách này vượt xa hẳn tất cả những sách vở khác. Tôi không bao giờ bỏ qua và đọc nó mỗi ngày với một niềm hạnh phúc. Người ta kể lại rằng có một câu chuyện về Raman là một tên du đảng người Ấn Độ. Một ngày kia, trong khi đi trộm cắp, thì anh thấy một cái quyển sách có bìa màu đen với những tờ giấy mỏng. Và anh nghĩ rằng cái quyển sách này, những cái tờ giấy này thật là lý tưởng cho mình trong việc quấn thúc để hút. Cho nên khi đem quyển sách đó về mỗi ngày, khi nào hút thuốc thì anh xé tờ giấy đó ra và quấn thúc. Rồi anh thấy những cái dòng chữ trên những trang giấy đó. Cho nên anh đọc với một cái sự tò mò. Đến một ngày kia, sau khi đọc xong những dòng chữ ở trên trang giấy thì anh đã quỳ gối xuống cầu nguyện xin Chúa tha tội cho anh và cứu anh. Rồi sau đó anh đi trình diện với chính quyền trước sự ngạc nhiên của họ. Raman, một người trộm cướp, đã trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Và khi vào trong tù thì anh đã làm chứng cho nhiều người biết về Chúa. Và người ta khám phá ra rằng những trang sách mà anh đã đọc chính là quyển Kinh Thánh bằng tiếng Ấn. Và hôm đó anh đọc đến câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 5: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Tình yêu thương của Chúa đã được bày tỏ qua những lời thành văn trong Kinh Thánh, đã đụng chạm đến tấm lòng của Raman, biến cải cuộc đời của anh. Kinh Thánh cũng giúp cho bao nhiêu cuộc đời đắm mình ở trong trụy lạc, đam mê danh lợi, tiền bạc, khám phá ra mục đích cao quý của đời sống. Kinh Thánh soi sáng chân lý cho những người tuyệt vọng, cô đơn, trống vắng ở trong tâm hồn. Khi nhìn lại những thành quả truyền giáo trong những năm đầu tiên ở tại Việt Nam thì Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu đã phát biểu rằng dầu số lượng khiêm tốn nhưng kết quả quan trọng nhất và là nét đặc biệt của Hội Thánh Tiên Lành tại Việt Nam đó là sự hiện diện của hàng trăm người có đời sống hoàn toàn thay đổi nhờ quyền năng của Tiên Lành. Sự tác động của Kinh Thánh và tình yêu thương của Chúa đã xoay hướng những người nghiện rượu, thuốc phiện, trộm cướp, cờ bạc, vũ phu, bất hiếu, bụi đời, trụy lạc trở thành những người thánh thiện. Lời Kinh Thánh vẫn luôn hữu hiệu, linh nghiệm và quyền năng để biến cải mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Mọi lời trong Kinh Thánh đều có năng quyền để dạy dỗ, biến đổi đời sống của chúng ta, để mỗi chúng ta trở nên những người công bình, thánh sạch, trọn vẹn, được sắm sẵn để làm việc lành, để làm công việc của Chúa. Cũng có một câu chuyện kể lại rằng có một nhà thám hiểm phương Tây đi vào một cái bộ lạc ở tại Phi Châu và ông nhìn thấy có một cụ già ngồi ở trước cửa và đọc một quyển sách. Thì đến gần thì nhà thám hiểm này phát hiện ra rằng đó là quyển Kinh Thánh, cho nên nói với cụ già rằng Kinh Thánh ngày hôm nay đã lỗi thời rồi. Ở tại xứ chúng tôi người ta không còn đọc quyển sách này nữa. Cụ già yên lặng không nói gì hết và ra dấu biểu nhà thám hiểm hãy đi theo ông ra phía đằng sau. Và tại đó ông dỡ lên một cái hầm. Ông biểu nhà thám hiểm này hãy nhìn vào trong cái căn hầm đó thì ông thấy rằng toàn là xương người. Lúc bấy giờ nhà thám hiểm vô cùng sợ hãi. Nhưng cụ già đã trấn an ông và nói rằng ô, ông hãy yên tâm. Cụ già nói với nhà thám hiểm rằng trước đây bộ lạc chúng tôi chuyên ăn thịt người. Chúng tôi thường hay đánh nhau với những bộ lạc khác để bắt người ăn thịt và nếu có một người nào đó lạc vào trong khu vực của chúng tôi thì chúng tôi đều bắt làm thịt và ăn uống với nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, từ ngày bộ lạc chúng tôi tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu và từ ngày chúng tôi có quyển kinh thánh này thì Chúa đã biến đổi chúng tôi. Chúng tôi không còn ăn thịt người nữa. Và cụ già nói rằng, tôi nói thật với ông, nếu không nhờ quyển sách này thì ông cũng đã vào trong căn hầm đó rồi. Nhà thám hiểm rùng mình tỉnh ngộ vì thấy quyền năng của Kinh Thánh đã biến đổi cuộc đời con người. Thưa Hội Thánh, chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Vì khi chúng ta mỗi người nhìn lại cuộc đời của mình thì chúng ta cũng thấy rằng lời của Chúa thật là kỳ diệu, lời của Chúa thật là năng quyền, lời của Chúa nâng đỡ khích lệ chúng ta trong những cái hoạn nạn, trong những thử thách. Lời của Chúa thêm sức cho chúng ta. Lời của Chúa dạy dỗ dẫn dắt chúng ta. Lời của Chúa đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta có lời của Chúa, thì chúng ta có Thánh Linh của Chúa hành động, thì đời sống của chúng ta nảy nở ra yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm lời của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta suy gẫm, khi chúng ta học, khi chúng ta làm theo, và chúng ta thấy lời của Chúa thật là phước hạnh, lời của Chúa thật là ngọt ngào. Cho nên chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đổi mới cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa giúp cho chúng ta chiến thắng những cám dỗ, chiến thắng tội lỗi. Lời của Chúa nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta để chúng ta luôn được mạnh mẽ bước đi theo Chúa. Điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh đó là phương cách giấu lời Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể lưu giữ, ghi khắc lời của Chúa vào trong tâm trí và tâm lòng của chúng ta? Điều thứ nhất đó là chúng ta cần phải quý trọng lời của Chúa. Thi Thiên 119 câu 10 phần B, tác giả nói rằng: chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Điều quý thì, cái điều gì quý thì chúng ta cất giấu. Để giấu lời Chúa trong lòng thì trước hết mỗi chúng ta phải nhận biết lời của Chúa là quý báu. Lời của Chúa là kho tàng vô giá. Lời của Chúa là ích lợi cho đời sống của chúng ta. Gandhi là vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ và người Ấn Độ xem ông như là vị thánh sống. Có lần Gandhi đã phát biểu như thế này: cơ đốc nhân sở hữu trong tay một văn kiện kinh thánh mà văn kiện này có đủ sức làm nổ tung bất cứ nền văn minh nào thành những mảnh vụn, làm đảo lộn cả thế giới và đem hòa bình đến cho hành tinh đang bị xé nát bởi chiến tranh của chúng ta. Nhưng tiếc thay, các vị đã đối xử với văn kiện quan trọng đó như một án văn chương, không hơn, không kém. Lời nhận xét của Gandhi và thực tế ở trong đời sống của nhiều con cái của Chúa cho chúng ta thấy rằng nhiều người trong chúng ta chưa thật sự tôn quý, trân quý lời của Chúa. Nhiều người trong chúng ta xem lời Chúa chỉ như những giáo điều tôn giáo hoặc là những lời giáo huấn về đạo đức mà chưa khiến lời đó trở nên gần gũi, thiết thực ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhiều khi chúng ta tránh né lời của Chúa. Nhiều khi chúng ta xem lời của Chúa như một câu chuyện, như một bài văn, khi rảnh rỗi, khi vui, khi buồn, khi gặp nan đề thì chúng ta mới đem ra đọc xem lời của Chúa dạy điều gì. Và với sự bận rộn trong công việc thì thời gian chúng ta cũng không dành nhiều cho việc đọc lời Chúa. Cho nên có thể chỉ khi đến Chúa Nhật thì chúng ta mới cầm đến quyển Kinh Thánh và mang đến nhà thờ. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta xem trọng lời của Chúa. Chúng ta dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm và học lời của Ngài. Thi Thiên 119 câu 10, tác giả nói như thế này: tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tác giả Thi Thiên không những hết lòng tìm kiếm Chúa, nhưng ông cũng tìm kiếm khát khao lời của Chúa. Ông không muốn lạc mất lời của Chúa, nghĩa là ông luôn giữ lời của Chúa bên cạnh mình. Lời của Chúa trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 nói rất rõ: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Xin Chúa cho mọi chúng ta quý trọng lời của Chúa, gần gũi lời của Chúa, để có thể khắc dấu, khắc ghi lời của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta cần làm để giấu lời Chúa, đó là học. Khi tôi lớn lên từ Hội Thánh Tăng An, Hội Thánh của Chúa ở tại đây có truyền thống học thuộc lòng lời của Chúa. Và mỗi mùa Giáng sinh như vậy thì có nhiều con cái của Chúa tham gia trong việc học lời Chúa. Có lần chúng tôi học Thi Thiên 119 là đoạn Kinh Thánh dài nhất. Có lần chúng tôi học cả sách Galati, cả sách Epheso, cả sách Philip. Và nhiều con cái của Chúa tham gia đọc thuộc lòng như vậy. Và thường cái người đứng nhất là cái người mà đọc thuộc lòng, không va vấp một lỗi nào hết. Bởi vì nếu chỉ phạm một lỗi thôi thì sẽ không được cái phần thưởng nhất. Bởi vì có nhiều người ham thích học lời của Chúa và thi trong cái chương trình như vậy. Thưa Hội Thánh, muốn giấu lời của Chúa thì chúng ta phải học lời của Chúa. Lời của Chúa chép rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, trong câu 12 phần B, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Nếu chúng ta đọc trong Thi Thiên 119 thì có đến 9 lần tác giả cầu xin Chúa dạy ông luật lệ Ngài. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có xin Chúa dạy chúng ta lời của Chúa không? Chúng ta có học lời của Chúa không? Trong câu thứ 15, tác giả cũng nói rằng: tôi sẽ suy gẫm về diền môi Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Nhờ việc suy gẫm, thực hành lời của Chúa, học lời của Chúa, mà lời Chúa sẽ được in sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Cho nên học thuộc lòng cũng là một cách để chúng ta nhớ lời của Chúa. Trong câu 16, tác giả nói rằng: tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời Chúa. Điều thứ ba xin Chúa giúp cho chúng ta để khắc ghi lời của Chúa, đó là phải ham thích lời Chúa. Trong câu 14 và câu 16 phần A chép rằng: tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi ưa thích luật lệ Chúa. Ở tại Hội Thánh Khe Xanh của chúng tôi có một tín hữu, và Chúa đã cứu anh này một cách lạ lùng, từ chỗ là một người nghiện và trộm cắp. Những người dân ở trong làng phải sợ anh, đến nỗi chính quyền cũng không thể làm gì được anh. Mỗi khi anh trộm cắp, mỗi khi anh làm gì đó vi phạm pháp luật thì anh đứng như vậy, và chính quyền đến thì anh nói rằng hãy đến đây, thì họ sợ lắm. Và họ nói rằng: ô thôi, anh làm cái gì cũng phải từ từ, anh làm cái gì cũng phải chậm lại một chút, đừng có làm quá. Nhưng cảm ơn Chúa, anh đã tin nhận Chúa Giê-xu. Và khi chúng tôi đến thăm chính quyền trong dịp Tết vừa qua thì người ta nói rằng: ô cảm ơn Hội Thánh Tin Lành, bởi vì có những điều chúng tôi không làm được thì Hội Thánh Tin Lành đã làm được. Và họ nói rằng cái trường hợp này, cái anh này, từ khi tin nhận Chúa Giê-xu, đời sống của anh đã thay đổi một cách lạ lùng. Và Chúa cũng đã bày tỏ phép lạ của Chúa trên gia đình của anh này. Hai vợ chồng cưới nhau 6 năm không có con, nhưng rồi anh đến với Chúa với lòng cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho gia đình của anh. Và trong dịp Tết vừa rồi thì hai vợ chồng đã sinh được một cháu trai. Một lần kia khi anh đi lấy lan rừng ở trên núi thì anh bị trợt tay và anh rơi từ độ cao 20 mét xuống cái thác đá ở bên dưới. Và khi rơi như vậy thì anh nghĩ rằng ô chết rồi. Và anh nói rằng Chúa ơi cứu con. Thì lạ lùng đó là anh rơi ngay một cái vũng nước, nó vừa cái con người của anh lọt vào trong đó, xung quanh là đá. Và anh trở về cảm tạ Chúa. Anh chỉ bị đau nhẹ ở cái bàn tay, và trong những ngày anh ở nhà không đi làm được vì cái đau cái bàn tay, thì anh nói rằng ô Chúa ơi bây giờ con phải làm chi đây? Con không thể để thời gian trôi qua như vậy được, cho nên anh đem Kinh Thánh ra và đọc. Dầu là người pro nhưng mà anh không biết ngôn ngữ, chỉ nói thôi không biết đọc. Nhưng mà anh mở Kinh Thánh ra và Chúa cho anh đọc được Kinh Thánh tiếng pro. Rồi sau đó anh bắt đầu đọc qua Kinh Thánh tiếng Việt. Anh cũng không biết tiếng Việt nhưng mà anh đọc, anh cứ đọc như vậy rồi Chúa cho anh có thể đọc được. Và cảm tạ ơn Chúa, anh làm chứng lại rằng mỗi khi có thời gian thì anh cứ đem Kinh Thánh ra mà đọc, ham thích lời của Chúa. Và những chỗ nào Chúa dạy dỗ anh thì anh gấp lại. Và anh nói rằng tôi làm dấu như vậy để khi nào có cơ hội đi nhóm lại với hội thánh thì tôi chia sẻ những điều tôi học được với hội thánh của Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có một cái tấm lòng yêu mến ham thích lời của Chúa để luôn luôn dành cái thời gian của mình rảnh rỗi để đọc lời Chúa không? Chúng ta có thể đọc say sưa một tờ báo, xem một cái chương trình phim ở trên TV, hay là đọc một cái bộ truyện nhiều tập, nhưng đôi khi chúng ta lại không dành đủ thời gian với một cái lòng ham thích để đọc và học lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tìm thấy phước hạnh ngọt ngào ở trong lời Chúa để chúng ta có một cái tinh thần ham thích. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta lời thành văn của Ngài qua Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta đường lối và ý muốn của Ngài. Quyền năng của lời Chúa đem đến sự biến cải cho đời sống của chúng ta, giúp cho chúng ta năng lực để chiến thắng cám dỗ và tội lỗi. Khi đề cập đến Kinh Thánh thì nhà bác học Pascal đã nói như thế này: tôi thà tin vào những tác giả đã dám viết ra những điều khiến họ phải bị mắc mạng. Nhà bác học Newton thì nói rằng tôi tìm thấy nhiều điều chân thật trong Kinh Thánh hơn bất cứ sử liệu nào ở thế gian. Nhà khoa học Immanuel Kant, nhà tư tưởng học người Đức cũng nhận định rằng tôi tin Kinh Thánh đã mang lại mối lợi lớn lao nhất cho cả nhân loại. Tất cả những cố gắng làm giảm thiểu giá trị của Kinh Thánh là một tội ác chống lại con người. Vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là tổng thống Washington đã khẳng định như thế này: không sao có thể lãnh đạo thế giới một cách đúng đắn nếu không có Chúa và Kinh Thánh. John Wesley là nhà lãnh đạo hội thánh thời cải chánh, luôn xem Kinh Thánh là hòn đá thử vàng để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ông nói về giá trị của Kinh Thánh như thế này: chứng cứ của tôi là Kinh Thánh. Tôi là người mất trí vì Kinh Thánh. Bất luận việc lớn hay việc nhỏ, trong tất cả mọi việc tôi đều theo Kinh Thánh. Và ông đã dắt dẫn nước Anh trong thời kỳ suy đồi hướng về Chúa Giê-xu, và nước Anh được thay đổi một cách kinh ngạc. Và người ta nói rằng việc thay đổi nước Anh không phải do chính sách của nhà chính trị mà chính là Kinh Thánh. Ước ao mỗi đời sống của chúng ta có thể nói mạnh mẽ như John Wesley, luôn đặt Kinh Thánh làm nền tảng đức tin và kim chỉ nam cho chúng ta trong mọi vấn đề của đời sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta hãy để lời của Chúa thật sống động, thật linh nghiệm, thật phước hạnh, thật ngọt ngào ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Muốn như vậy, chúng ta hãy giấu lời của Chúa. Chúng ta hãy ham thích, hãy quý trọng lời của Chúa, hãy học lời của Chúa để lưu giữ, cất giấu lời của Chúa trong tâm trí và trong tấm lòng của chúng ta. Trong thời giờ này, kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa bởi vì Ngài đã cho chúng ta có lời kinh thánh. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Lời Chúa nâng đỡ khích lệ an ủi chúng ta. Lời Chúa dắt dẫn chúng ta trong thế giới tối tăm và tội lỗi này. Thế nhưng trong những ngày qua, chúng ta có thái độ như thế nào đối với lời Chúa? Chúng ta có ham thích lời của Chúa chưa? Chúng ta có dành thời gian để suy gẫm, để học lời Chúa, để giấu lời Chúa ở trong lòng của chúng ta chưa? Cầu xin Chúa khích lệ mỗi chúng ta để ai nấy đều có một tấm lòng yêu mến, ham thích lời của Chúa. Tìm những cơ hội để chúng ta có thể học lời Chúa. Mỗi ngày hãy dành thời giờ để đọc, suy gẫm, để lời của Chúa dạy dỗ chúng ta, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Quý ông bà anh chị em nào được sự cảm động, cảm thúc của Chúa, nhận được sự dạy dỗ qua lời của Chúa buổi chiều hôm nay, có thể đến với Chúa thay cho hội thánh để cầu nguyện, cảm tạ, đáp ứng với lời của Chúa.